Bây giờ á, bây giờ mình đang đến đây này là có căn và trần, tức là mình đang đây và tiếp xúc với xung quanh đó, tức là căn và trần, phải không? Căn trần tiếp xúc, ví dụ như mắt mình thấy sắc, cái tai nghe âm thanh thì đó là căn trần tiếp xúc, thì có cảm thọ. Thì như vậy là bây giờ chúng ta đang ngồi đây á, thì ai cũng đang có cái khâu này hết, à, phải không? Cái này là hoàn toàn là hiện tại, cái này á là hiện tại, nhưng mà bên này á là quả, còn bên này là nhân. Ái thụ hữu là nhân của hiện tại, còn cái căn trần tiếp xúc và sinh ra thọ đó thì cái đó là cái quả ở trong hiện tại, tức là mình đang đứng đây đó là cái quả ở đâu không biết á, không biết mình ăn uống làm gì, không biết bây giờ là có một con người mình đang đứng đây, thì cái mình đang đứng đây là cái quả của một quá trình quá khứ mà bây giờ mình có đứng đây, thì cái đứng đây đó chính là cái căn trần đang tiếp xúc và thọ, thì cái này hoàn toàn là quả chứ không phải là nhân, không có, chưa có tạo nhân gì hết. Bây giờ này, nếu cái mà cái hiện tại của căn trần này đó mà bị chi phối bởi vô minh, vô minh thôi, chứ còn cái hành này đó, trong này nó vô minh thôi, còn cái chữ hành đó nó là nó nằm đây, cái hành này đó là nhân ở trong quá khứ. Như hồi nãy thầy nói một cái quá trình ngủ mà nó qua rồi, xong rồi nó trở lại, nó chi phối cái hiện tại á, thì cái nhân mà ái thủ hữu này này của cái chữ hành mà ở trong cái ngũ uẩn hồi nãy thầy nói là cái hành đó là ái thủ hữu này nó mới tạo ra cái nhân, mà cái nhân của trong quá khứ thì gọi là hành, tức là do cái hành động đó ở trong quá khứ. Cho nên á, bây giờ khi mắt mà tiếp xúc với sắc mà có cảm thọ đó, thì mặc dù nó là quá, nhưng mà do cái hành này này của quá khứ đó, hành này của quá khứ đó, bây giờ nó đã thành ra vô minh, cho nên đó, bây giờ chỉ còn vô minh này này đang tác động lên trên cái căn tiếp xúc với cái trần, tức là bây giờ mình đứng đây mà mắt tiếp xúc với sắc, tai nghe âm thanh, thì là nếu như bị chi phối bởi vô minh, thì thôi, vô minh tức là lúc đó mình không có nhận thức rõ đúng như thực, mà là mình nhận thức theo với cái mà mình đã kinh nghiệm trong quá khứ. Hành này là kinh nghiệm trong quá khứ, hành là kinh nghiệm trong quá khứ, phải không? Cái hành này nó cũng giống như cái hành mà của cái sắc thọ tưởng hành thức đó, cái hành đó nó tạo tác, cái hành đó là chính là tạo tác mà tạo cái nhân này đó, là cái hành của cái ái thụ hữu, nội dung của cái hành đó là ái thụ hữu. Cho nên á, bây giờ cái ái thụ hữu đó nó đã trở thành một cái kinh nghiệm trong quá khứ, cho nên khi mà bây giờ mắt tiếp xúc với sắc, tai nghe âm thanh, cái sự tiếp xúc đó với là cái cảm thọ này đó, thì lại là bị cái kinh nghiệm trong quá khứ này á nó chồng chất lên, kinh nghiệm trong quá khứ chồng chất lên, cho nên mình không thấy được cái thực của hiện tại. Cái bị chồng chất lên đó gọi là vô minh. Quý vị có hiểu không? Có rõ không? Tức là nếu mình mà nắm cho thật vững cái điều này á, thì lúc đó mình mới thấy rất rõ cái những cái sự việc mà xảy ra trong đời sống của mình. Thầy nhắc lại này, là sắc là cái này này, sắc là căn với trần này, thọ, trong cái thọ này á, nếu mà nói đến ngũ uẩn á, thì tưởng nó đã bao hàm trong này rồi, tức là khi mình tiếp thu và mình đã là xác định cái đó là cái gì rồi á, thì bắt đầu mình ái thụ hữu, tức là bắt đầu mình phản ứng, thì cái khâu ái thụ hữu này đó là nhân, cái nhân này chính là hành. Đức thêm đây chữ hành này cho nó rõ ràng luôn, hành trong sắc thọ tưởng hành thức đó. Thì á, bây giờ cái hành này đó là cái hành của quá khứ, tức là một kinh nghiệm mà mình đã trải qua. Bây giờ cái kinh nghiệm tại quá này đó, nó mới chi phối lên trên cái mà căn trần mình tiếp xúc mới, cho nên gọi là vô minh. Có lẽ ra nếu mà mình mới hoàn toàn á, ví dụ bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này, cái anh chàng đó tự nhiên anh đi ngoài đường á, cái anh gặp mình, cái anh chụp áo mình, cái anh chửi mình một trận, thế rồi đó là thôi cho coi chuyện nó qua đi, chuyện nó qua đi. Ngày hôm qua, hôm sau đó là anh chàng đó anh đang tự tiến tới mình, là lúc đó mình bắt đầu là thủ rồi đó. Thủ là coi chừng là anh chàng này mà còn chụp áo mình một lần nữa là mình đánh nó chứ. Thế nhưng mà anh chàng đó anh tới là anh xin lỗi, anh chàng đó anh tới anh đâu có phải là tới mà chụp áo mình mà chưa như ngày hôm qua nữa, mà bây giờ anh tới xin lỗi này, anh tới nói là ngày hôm qua tôi được anh là một cái người mà bạn mà hại tôi, cho nên tôi mới có hành động sai lầm như vậy, anh tha lỗi cho tôi, thì nó quá tốt rồi. Nhưng mà mình lại đứng thụ rồi. Tức là cái hành quá khứ đó, cái kinh nghiệm quá khứ đó, nó đã che lấp cái hiện tại đi, cho nên người đó mới mở miệng cái là mình chạy tới mình đánh rồi. À, vô minh hành là vậy đó. À, vô minh hành đó, rõ không? Mình đừng có định nghĩa quá kinh điển, mình phải thấy được cái thực của nó đó. Tức là vô minh hành là vậy đó. À, hành là cái kinh nghiệm quá khứ, bây giờ nó chồng lên trên cái mà cái trải nghiệm hiện tại, kinh nghiệm quá khứ chồng lên trên cái trải nghiệm hiện tại, tức là bị vô minh chi phối. À, khi vì vô minh chi phối như vậy á, thì lúc đó mình không thấy đúng sự thật, cho nên mình mới là nội sân lên, nội sân lên rồi mới là đánh cho nó một trận. À, tức là ái thủ hữu, tức là cái khâu mà anh này mà anh là chuẩn bị để mà anh đánh cái anh kia, không biết anh kia nói gì, cứ tới là mới anh nói tới mới anh mới mở miệng ra là mình đã tưởng tượng là anh tới thế nào cũng chụp áo mình chuyện mình nữa, cho nên là dự trù đánh được. Do đó đó, cái đó chính là ái thủ hữu, mà ái thủ hữu á thì lại tạo ra một cái sinh tự mới, tạo ra một cái quá trình nhân quả mới. Cái anh kia đó, anh giờ anh bị đánh một cái thì là anh lại ghi vào trong cái vô thức của anh đó. À, rồi ngày mốt anh gặp mình lại thì mình lại đi xin lỗi, anh lại đánh mình. Mình đi xin lỗi mình, anh lại đánh mình, đại khái vậy. Tức là nó cứ tiếp tục như vậy. À, cho nên đó, mới là có cái mà gọi là sinh lão tử. Thì cái sinh tử này đó, lặp đi lặp lại cái sinh tử đó thì gọi là luân hồi. Luân hồi tức là lặp đi lặp lại cái sinh tử, thì gọi là sinh tử luân hồi. Thì cái sinh tử luân hồi đó là một cái tiến trình mà nó diễn ra hàng ngày, hàng giây hàng phút. Tức là mỗi cái quá trình mà mình sống đó, là có một ngày mà mình sống đó, có thể có hàng vạn hàng triệu cái tiến trình của cái ngũ uẩn, phải không? Của mắt thấy sắc, rồi cảm thọ, rồi nhận biết thức, nhận biết rồi phản ứng rồi lại ghi vào thành kinh nghiệm, rồi thì lấy kinh nghiệm đó rồi tiếp xúc tiếp, cảm thọ tiếp rồi thì phản ứng tiếp, là cứ như vậy, là trong hàng ngày là cứ luân hồi sinh tử như vậy không biết bao nhiêu lần. Không phải là skip đời kiếp sau đó, mới là tái sinh. Nếu như giả sử như mình giải quyết được cái sinh tử luân hồi này ngay tại đây và bây giờ đó, thì lúc đó đó kiếp sau nó có sinh tử luân hồi nữa cũng không quan trọng. Luân tử luân hồi theo cái nghĩa mà tái sinh đó thì không quan trọng, cho nên đó, đừng quá đặt nặng cái chuyện mà tái sinh. Ví dụ như bây giờ mình tu tập, bây giờ thầy mình lấy một cái ví dụ về cái tu tập, giả sử như bây giờ mình tu tập mà mình muốn trở thành, tức là mình cũng đang ái thủ hữu đó, phải không? Mình đang tu tập để cố gắng trở thành một cái gì đó, tức là cũng đang ái thủ hữu. Mà trở thành cái gì đó đó, cái đó chẳng qua cũng chỉ là tưởng tượng của mình thôi, chứ không phải là thật. Do đó đó, cái kinh nghiệm này đó, cái hình mà của kinh nghiệm này có thể là cái hình nó có hai loại hình. Một loại hình thuộc về kiến thức, một loại hình thuộc về kiến thức và một loại hình thuộc về hành động. Cho nên thầy mới nói là điều chỉnh nhận thức và hành động là vậy. Tức là nó có hai mặt. Đôi lúc cái nhận thức này này cũng làm xuống sinh tử luân hồi. Ví dụ như mình do mình học đạo, thì trong khi mình học đạo á, thì mình nghe nói rằng á, là bây giờ nếu mà mình cố gắng tu thật tốt á, thì mình sẽ được lên Niết Bàn. Hay là nếu mà mình niệm Phật cho thật tốt á, thì mình sẽ được lên gọi Tây Phương Cực Lạc. Thì á, thật ra Tây Phương Cực Lạc ở đâu mình đâu có biết. Mình chỉ tin thôi. Mình chỉ tin thôi. Và cái kiến thức mà nói rằng là sẽ được lên Tây Phương Cực Lạc đó đó, bây giờ nó trở thành cái hành. Không? Tức là cái này nó dẫn đạo cho cái sống hiện tại của mình. Thay vì sống hiện tại là sống hoàn toàn hiện tại như nó là, thì mình lại cái sống hiện tại nó lại được dẫn đạo bởi một quan niệm. Cái quan niệm đó đó là hình thành trong cái hành này đó. Cái hành này nó có thể là do hành động, nhưng mà cũng có thể là do tư tưởng. Bởi vì cái hành đó là có cái hành của thân, thân hành, khẩu hành và ý hành. Thì một cái quan niệm đó là thuộc về ý hành. Cái quan niệm của tôn giáo này, cái quan niệm của tôn giáo kia, rồi quan niệm của một cái phái trường phái tu này, quan niệm của trường phái tu kia. Cho nên á, cái khóa thiền của thầy có một mục đích là chỉ ra cho chúng ta thấy rằng là mình phải theo cái nguyên lý vận hành của pháp ngay nơi chính mình, chứ không theo một cái bài bản nào hết, không theo bất kỳ cái bài bản nào hết. Có thể là một cái người ta theo một cái bài bản nào đó, rồi người ta làm, rồi người ta ra một cái gì đó, cho nên bây giờ người ta đem cái đó ra người ta dạy. Nhưng mà cái đó là cái chuyện của người ta, chuyện đó là chuyện kinh nghiệm của người ta, không phải là của mình. Mình là phải trở về lại ngay nơi từng hơi thở của mình thôi, từng hoạt động, từng bước đi, tất cả mọi cái mà mình mặc đang xảy ra thực sự nơi mình á, để mình nhìn ra. Vì tất cả những cái đó là nó nằm trong cái hoạt động đó, nó nằm ở nơi chỗ mà căn tiếp xúc với trần ngay nơi đây. Nếu như mà căn tiếp xúc với trần và có cảm thọ mà là hoàn toàn sáng suốt, tức là lúc đó minh chứ không phải là vô minh, tức là mình nhận thức cái căn trần xúc thọ này một cách hoàn toàn sáng suốt, định tĩnh trong lành, hay là với một cái tâm rộng lành trong sáng, thì lúc đó nó sẽ không có ái thủ hữu. Và không có ái thủ hữu cho nên nó là chấm dứt sinh đạo tử. Như vậy thì ngay tại đây và bây giờ, nếu như mình có thể đủ sáng suốt định tĩnh trong lành để thấy ra được là mình đang nói, đang nghe, đang thấy, đang biết, giống như là cái câu chuyện mà Đức Phật ngài nói về ông Bahiya đó, tức là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, chứ đừng có xen cái mà cái quá khứ mà kinh nghiệm hành này vào, không xen cái ta mà mình dựng lên trong cái lần trước mà mình đã nói đó, tức là không xen cái ta của cái ngũ uẩn dựng lên đó, thì lúc đó đó cái mắt tiếp xúc với sắc là vẫn hoàn toàn là sáng rõ, tai tiếp xúc với âm thanh vẫn hoàn toàn sáng rõ. Thì trong cái căng trần tiếp xúc mà mình hoàn toàn sáng rõ này đó, thì lúc đó nó sẽ không có ái thụ hữu. Và nếu mà nó có ái thụ hữu khởi lên thì cũng thấy rõ ái như thế nào, thụ như thế nào, thụ như thế nào. Tức là nếu nó quá lắm á, nó vẫn tạo ra hành động á, thì lúc đó mình cũng vẫn phải là có cái minh hay là cái tâm rộng lành trong sáng để mà thấy rõ ra cái tiến trình này, thì lúc đó mình mới hóa giải được cái khâu mà sinh tử luân hồi này. Đó. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là hệ vô minh hành thì có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thụ hữu và sinh đạo tử. Còn nếu như minh tức là minh cái gì? Minh tức là khi căn tiếp xúc với trần thì nó thọ, mà minh minh tức là sáng suốt định tĩnh tâm lành, thì sẽ không có ái thụ hữu, không có sinh lão tử. Đó là chấm dứt cái luân hồi sinh tử. Như vậy chấm dứt có thể ngay tại đây mình chấm dứt luân hồi sinh tử, hay là ngay tại đây là tạo ra một quá trình luân hồi sinh tử. Mình phải nhận thức ra điều đó, phải nhận thức là mình làm thế nào mà trong cái việc mà tu tập tu thiền của mình á, là ngay tại đây mình thấy là lúc nào thì là đang tạo tác của ái thụ hữu để tạo thành cái luân hồi sinh tử, và lúc nào thì không có ái thụ hữu, lúc nào thì là sáng suốt bình tĩnh trong lành, thì lúc đó đó là không có cái tiến trình sinh lão tử, và lúc đó là niết bàn. Như vậy á, thầy vẫn nhắc đi nhắc lại rằng là ngay ở đây là sinh tử hay là niết bàn là do ở nơi cái trình độ nhận thức của mỗi người. Nhận thức, trong đó nhận thức là quan trọng, bởi vì chính nhận thức sai thì mới đưa đến toàn bộ những cái sai khác. Còn nếu mình nhận thức đúng thì nó sẽ điều chỉnh lại cái nhận thức và hành vi ở nơi mỗi người, và đó là cái con đường mà giác ngộ giải thoát. Bây giờ là 3:30 rồi, cho nên để thời gian còn lại cho mọi người hỏi. Bây giờ cái điều này đó rất quan trọng, cho nên nó là cần phải đào sâu cái ái thụ hữu là cái gì. Thường thường những bữa trước có những cái câu hỏi chẳng hạn như là muốn trở thành cái gì đó, bây giờ mình muốn lập một công ty để mà làm cái gì đó, thì cái đó có phải là muốn trở thành hay không chẳng hạn, thì cái đó mình phải là bàn cho thật là kỹ. Bây giờ để mọi người đặt câu hỏi.
Dạ thưa thầy, như ban nãy thầy có giảng về cái việc là đến với con đường giải thoát, tức là thoát khỏi luân hồi sinh tử. Nhưng mà như ở đây khi mà qua cái thầy giảng thì chính cái ái thủ hữu, cái quá trình mà tạo nên ái thủ hữu cũng chính là quá trình luân hồi sinh tử. Nhưng mà nếu mà nói về cuộc sống thực tại, nếu mà nói về cuộc sống để cho nó một cách thực tế, thì ví dụ như kể cả khi chúng ta biết đến con đường đạo, biết đến Phật đạo chẳng hạn, thì chúng ta muốn làm một việc tốt, muốn làm một việc tốt đấy chính là một cái ái, muốn thay đổi chính mình cũng đấy chính là một cái ái, muốn cái hữu vi tạo tác, cái mình muốn trở thành một con người tốt hơn. Từ những cái muốn trở thành tốt hơn thì mình mới nhìn lại từng cái giây phút mà mình đang sống ở đây để thay đổi hành vi của mình, để tạo nên được, hay thay đổi hành vi, thay đổi nhận thức để làm được những việc bớt sai, chứ không thể nói là đúng, chỉ bắt đầu giảm bớt dần những cái sai đi. Đấy thì nếu mà nói như là thoát khỏi luân hồi sinh tử thì chả lẽ chúng ta ngồi yên mà không làm gì hết, không nghĩ gì hết, không để tạo nên bất cứ một cái sinh tử gì hết. Đấy, nhưng mà trên thực tế thì chúng ta vẫn phải sống, chúng ta vẫn phải đối mặt tất cả những cái trong cuộc sống, và từ đấy nhìn ra, nhận thức ra những cái sai và đi đến những cái điều đúng. Thì thầy giải thích thêm cho con chỗ này ạ.
Ở đây chúng ta để ý là vô minh và minh, để ý đến hai cái câu đó. Tức là nói cho dễ hiểu, bây giờ mình đừng có dòm trên này chi, nói toàn chữ nghĩa trên này nó mệt lắm. Bây giờ mình để ý vào ngay chính mình á, mình hãy nhìn lại ngay chính mình á, cho nó dễ hiểu hơn. Bây giờ mình đang ngồi đây, và nếu như mình đang ngồi đây mà mình nghe, hay là mình thấy, hay là mình nhận thức một cách rõ ràng minh bạch, tức là lúc đó cái tâm của mình là sáng suốt định tĩnh trong lành, cho nên là không có vô minh. Bây giờ mình đi đứng nằm ngồi, hay mình làm việc, tất cả mọi việc đang xảy ra, thì nếu như mà mình mà đang làm những cái việc đó với cái lục căn đang tiếp xúc với lục căn này, nếu như lúc đó là mình hoàn toàn là sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hoặc là mình đang thần trọng chú tâm quan sát, tức là mình không bị rơi vào vô minh, tức là lúc đó là minh. Nếu lúc đó là minh á, thì mình sẽ mắt mình chỉ thấy là mắt thấy sắc, chứ không bị cái ảo tượng là ta thấy. Trong cái tai nghe âm thanh á, là không có cái ảo tượng là ta nghe, mà là mọi một cái nghe, cái thấy, tất cả mọi cái đều rõ ràng. Khi cái nghe thấy rõ ràng đó, thì cái câu mà căn tầng xúc thọ này á, sẽ đâu đó rõ ràng. À, đâu đó rõ ràng á, thì khi mà với mình như vậy, thì lúc đó nó không phải là ái thụ hữu, không phải là ái thụ hữu nữa. Bởi vì á, ái là gì? Ái tức là cái định nghĩa mà rất là đơn giản của thầy á, ái tức là không biết mà muốn, không biết tức là vô minh á, vô minh tức là không biết sự thật, không biết sự thật mà muốn. Thí dụ như bây giờ mình không biết rằng là cái hoa hồng á nó nở ra là 3 ngày nó sẽ tàn, mà mình muốn rằng là cái hoa hồng này á là 1 tháng mới tàn, thì cái đó là ái dục, phải không? Ái dục tức là không biết mà muốn, không biết sự thật nó ra làm sao mà mình vẫn cứ muốn. Đó. Thì mình cứ xem trong cái đời sống này là có rất nhiều cái mà mình không biết sự thật, mà mình chỉ mơ mộng rồi mình muốn thôi, thì cái đó mới gọi là ái thú hữu. Còn nếu như thế này không phải là ái thú hữu. Bây giờ một người mẹ luôn luôn sáng suốt định tĩnh trong lành, bây giờ đến giờ trưa đi nấu ăn, và đi nấu ăn á thì biết trong nhà là mình có 5 người, nhưng bây giờ có 2 người đi Huế rồi, bây giờ còn lại 3 người thôi, thì sẽ biết là mình sẽ nấu gạo bao nhiêu, mình sẽ nấu canh bao nhiêu, mình sẽ là mà canh mà chừng đó đó thì mình nêm muối bao nhiêu, độ nước bao nhiêu, là khá như vậy đó. Thì cái việc làm mà rõ ràng minh bạch như vậy đó không phải là ái thụ hữu. Với một việc làm hoàn toàn rõ ràng minh bạch mà, chứ đâu phải là tưởng không biết mà muốn đâu. Biết rõ là 3 người thì nấu bao nhiêu gạo, bao nhiêu cơm đàng hoàng mà. À, cho nên á, cái đó không phải là ái thụ hữu. Tức là vẫn có ý muốn làm việc, vẫn cương quyết. Bây giờ là mình sẽ làm việc đó, quyết định làm việc đó. Tức là có, nếu mà là vô minh á, thì cái đó tức là ái là thụ đó. Rồi mình thực hiện cái việc đó, mà nếu là vô minh chi phối á, thì lúc đó lại là hữu đó, phải không? Cho nên mới có sinh lão tử. Có sinh lão tử cho nên mới có sầu bi khổ ưu não, tức là có phiền não khổ đau. Còn bây giờ đó, nếu một người biết rõ cái công việc mình cần phải làm, mình vẫn có ý muốn, thì lúc đó đó lại là cái ý muốn đó không còn là ái dục nữa, mà gọi là dục như ý túc. Dục như ý túc là thế này, tức là một ý muốn mà cái ý muốn đó là một ý muốn chính đáng mà mình biết rõ. Bởi vì cái dục như ý túc này nó phải có kèm theo ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải biết rõ cái mà mình muốn là cái gì. Ví dụ như bà mẹ đó là muốn nấu ra một cái lượng cơm đủ để cho 3 người còn lại trong gia đình ăn. À, và biết rõ rằng là hôm nay trời nóng cho nên phải nên nấu cái loại canh gì để ăn cho nó phù hợp với mùa nóng này. À, thì như vậy là hoàn toàn là sáng suốt biết rõ, chứ không phải là vô minh. Không phải vô minh ái dục, cho nên cái việc làm đó không phải là ái thụ hữu để đưa đến sinh lão tử. Bởi vì ở đây nó không sinh lão tử gì cả, tức là người đó nấu rồi mọi người ăn, tất cả mọi người đều vui vẻ. À, mọi người đều sống trong sáng suốt định tĩnh trong lành, đều vui vẻ cả, thì không có ai là luân hồi sinh tử gì cả. Cho nên nếu như con người á, tại sao con người mình á là bây giờ cái muốn đánh giá cái điều đó là có vô minh ái dục hay không, thì phải coi cái hậu quả của nó. Cái hậu quả của nó là phiền não khổ đau á, thì đó là ái thụ hữu rồi đó. Đó là vô minh ái dục và ái thụ hữu rồi. Còn nếu như bây giờ mình làm một cái việc mà cái việc làm đó là mọi người đều khoan hỷ, mọi người đều đem lại lợi ích cho mọi người. Thí dụ như bây giờ mình mở một công ty với một cái ý là, ví dụ như ở ngoài núi Vinh đó, có một cái anh Phật tử, anh ở bên Pháp, anh về. Thì anh có rất nhiều bạn bè. Anh có bạn bè thì thường hay làm từ thiện. Bây giờ thấy cái vùng dân ở đó đó là người ta thiếu công ăn việc làm. Thì anh nên là có một cái dự án, anh đã trình với thầy. Là giờ mình mở ra một cái lớp dạy nghề. Và để cho người ta có cái công ăn việc làm. Anh đã có tiền, có người để dạy nghề. Và những người dân xung quanh đó, đó là đang nghèo đói bởi vì không có công ăn việc làm. Thí dụ như vậy. Thì bây giờ anh nhìn rõ tất cả mọi chuyện đó và anh làm. Anh đưa lên cái dự án. Thì cái dự án đó, đó là một ý muốn tốt. Ít nhất cũng là thiện. Dù cho cái dự án đó, đó nó vẫn còn là có cái ta trong đó, nhưng mà cái ta này là cái ta thiện, cái ta có biết rõ cái việc gì nên làm, cái việc gì không nên làm, cho nên đó cái việc làm đó là vẫn tốt, giải thoát hoàn toàn ra khỏi cái bản ngã sinh tử luân hồi á, thì chưa hẳn đã hoàn toàn giải thoát ra, nhưng mà ít ra đó cái việc làm đó vẫn là việc làm tốt. Qua cái việc làm đó, đó mình mới nhận thức, để mà điều chỉnh nhận thức và hành vi thì cái việc làm nó vẫn đúng. Tuy nhiên cái đúng ở đây không phải là một cái đúng tuyệt đối, mà cái đúng này là một cái đúng tương đối, có đem lại lợi ích cho nhiều người và mình biết rõ cái nguyên nhân hậu quả của nó thì việc làm đó vẫn là làm được. Sở dĩ mà một doanh nhân mà đưa ra những cái dự án nó quá lớn ngoài cái tầm vóc của mình, hay là ngoài những cái mà thị trường, cái nhu cầu của thị trường hay cái gì đó, cho nên cái thất bại, hay là nó còn rất nhiều cái yếu tố nữa mà đòi hỏi phải mình. Thế nên cái yêu cầu ở đây đó, yêu cầu để chính ở đây đó là minh hay là vô minh. Tức là bây giờ mình đang sống ở đây đó thì mình chưa nói đến cái chuyện tuyệt đối. Cái mà thầy đưa ra, cái nào là ái thụ hữu, cái nào là vô minh, để mình thấy rõ cái cung đường của cái luân hồi sinh tử là như vậy, thấy rõ cái cung đường mà giác ngộ giải thoát là như vậy. Nhưng mà trong quá trình mà mình sống đó, thì vẫn còn vô minh ái dục. Vì vậy cho nên là cái quá trình tu tập mà mình sắp nói đến trong những cái ngày tới đó, tức là bây giờ sau khi mình đã thấy ra tất cả những cái này đó, thì cái mình phải làm gì, cái sự tu tập của mình như thế nào để mà điều chỉnh được cái việc này, để mà có thể điều chỉnh được cái nhận thức và hành vi, để đưa đến cái chỗ là mình loại bỏ dần những cái mà cái sai lầm, cái ảo tưởng, cái vô minh, để đưa đến cái minh, hay là cái nhận thức đúng. Thì cái nhận thức đúng này đó nó phải có cái quá trình từ từ. Cũng có thể là mình có người mà có trình độ thì họ có thể là giác ngộ giải thoát ngay cũng được, chẳng phải cũng được. Nhưng mà nếu chưa giác ngộ giải thoát thì cũng cứ ngay trên cái giác chưa giác ngộ giải thoát đó để mà thấy ra. Vậy thì sắp tới mình sẽ nói lên những cái sự tu tập như thế nào, mình sử dụng những cái yếu tố nào để mà mình có thể là biến cái hiện tại này này, cái hiện tại này nó gồm có cả nhân cả quả đây này, thì đối với quả mình phải nhận thức đúng như thế nào, đối với nhân mình phải nhận thức đúng như thế nào để đưa đến là điều chỉnh cái nhận thức và hành vi sai xấu ngay nơi đó, để mình điều chỉnh lại nó trở thành là cái nhận thức và hành vi đúng tốt. Ở đây là thầy mới nói một chữ trở thành, nhưng mà ở đây không phải là cái trở thành ở một cái tương lai mà mình không biết, mà là trở thành điều chỉnh ngay tại chỗ. Ví dụ giờ cái âm thanh này nó thầy nói một cái nó vang lên một cái thì bên đó điều chỉnh lại liền, thì cái điều chỉnh đó cũng là trở thành, nhưng mà cái trở thành này là một cái trở thành trong tâm vóc nhận thức rõ ràng ngay tại đây và bây giờ, thì cái điều chỉnh nhận thức và hành vi đó là như vậy. Tức là giờ thầy nói to là bên đó điều chỉnh lại thành là vừa để cho mọi người nghe. Lúc đầu thì nghe chưa rõ, bây giờ thì nghe rõ hơn. À, thì cái điều chỉnh nhận thức và hành vi đó thì mình phải sử dụng những yếu tố nào, thì đó là những cái buổi kế tiếp chúng ta sẽ là trình bày cái cách chúng ta sống như thế nào để mình có thể là thấy được cả cái hiện tại của mình đối với cái phần nhân hay là cái phần quả, để cho cái đời sống của chúng ta trở nên đúng tốt.
À, bạch thầy, hình như là 12 nhân duyên thầy thiếu biết một cái thức hay là ra con hiểu. Với lại trước đây con có nghe thầy giảng là căn tiếp xúc với trần nó sinh ra một cái thức, thì con xin hỏi thầy là cái thức đó và cái thức trong 12 nhân duyên có khác nhau không? Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, cái biết đó, cái mà thầy nói biết có phải nằm trong cái thức này không? Dạ thưa thầy.
Cái thức trong 12 nhân duyên á, cái thức trong cái thức danh sắc lục nhập á, thì cái thức đó chỉ nói là cái danh mà thôi, danh và sắc thôi. Thức đó là cái thức tái sinh. Thức tái sinh tức là một thực ra đó, tại vì mình giải thích theo kiểu tái sinh cho nên nó mới sinh ra cái đó là thức tái sinh. Nhưng mà cái thức đó chỉ là cái tâm với cái thân hiện đang đứng đây. Tức là cái hiện tâm đang đứng đây đó là nó có hai phần, một phần là thức và một phần là sắc. Cái thức đó gọi là danh. À, còn cái thân đó gọi là sắc. Tức là mình ở đây có cái tâm và cái thân. Thì cái tâm á, cái tâm đó là gọi là thức hay gọi là danh. Còn cái thân này á thì gọi là sắc. Cho nên á là ở nơi mình là có danh sắc. Thế nên cái chữ thức đó là để nói cái tâm thôi. Là nói chung vậy thôi. Nói chung đó là cái tâm. Nhưng mà khi mà giải thích theo cái kiểu là tới ngang đó, tới ngang cái thức đó là tức là thức tái sinh ra trong kiếp hiện tại. Giải thích theo cái kiểu mà luân hồi tái sinh đó, thì cái chữ thức đó mới là giải thích theo kiểu là cái thức tái sinh. Còn ở đây đó, mình đang đứng đây này, thì cái thức đó chính là tâm hay là danh, và với là cái thân tức là sắc. Tức là thực ra mình đang ở đây là chỉ có danh sắc. Cái danh sắc đó được biểu hiện là qua lục nhập, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, là lục nhập. Lục nhập đó mới là tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp bên ngoài, thì nó mới ra cái xúc thọ. Tức là tất cả những cái này là những cái mình đang có, mình đang ngồi đây là đã có hết. Mắt tiếp xúc với sắc là tức là xúc rồi, rồi có những cảm thọ như thế nào đó thì cái đó là mỗi người đang ngồi ở đây đều có hết. Nhưng mà mình á là tại vì cái tâm của mình á là nó cứ vòng đồng ở đâu á, nó cứ nghĩ ba cái chuyện gì á, cho nên nó không thấy ra được là cái tình trạng danh sắc lúc đó như thế nào. Là vô minh là vậy á, vô minh tức là không thấy ra được cái tình trạng hiện tại của cái danh sắc như thế nào, hay là thấy ra cái tình trạng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đang như thế nào. Hay nói một cách khác, nó có vẻ hoạt động hơn một chút. Tức là mình đang nghe, cái động tác nghe đó nó diễn ra như thế nào, cái động tác thấy đó diễn ra như thế nào. Đó. Thì là nếu như mà mình mà đủ sáng suốt để thấy ra những cái động tác đó thì là không bị vô minh chi phối. Còn cái thức thì nói chung ở mỗi nơi dùng mỗi khác, tùy theo cái lúc mà mình hiểu cái chữ thức đó. Nhưng mà cái thức á nói chung vẫn là để biểu hiện những cái trạng thái của cái tâm. Ví dụ như là cái trạng thái thấy là thức, thì cái trạng thái thấy đó gọi là nhãn thức. Trạng thái nghe thì gọi là nhĩ thức. Trạng thái mà ngửi mùi là tị thức, thiệt thức gì đó. Thì cái thức đó là cái nhận dạng đối tượng. Còn cái chữ thức mà ở trong cái sắc thọ tưởng hình thức á, thì tức đó là cái tâm của cả cái tiến trình đó, của cả cái tiến trình mà từ khi xúc cho đến mà đến khi mình ghi nhận một cái kinh nghiệm á, thì cái quá trình đó được gọi là một thức. Ví dụ như là cái kinh nghiệm đó là kinh nghiệm sân, thì cái thức đó gọi là tâm sân. Kinh nghiệm đó là tham, thì cái thức đó gọi là tâm tham. Cái thức đó đó, nó cái thức mà trong ngũ uẩn á, thì nó có hai cái chức năng. Một chức năng là nhận thức vào, nhận thức cái quá trình, và một chức năng á là ghi nhận vào trong pháp văn ca. Hết giờ.
Y đằng nô nha tì nàng hồn tô su kỳ ta nô nha ca yô. Y đằng nô nha tì nàng hồn tô su kỳ ta hồn tô nha ca yô. Y đằng nô nha tì nàng hồn tu su kỳ ta hồn tu nha ta yong.